Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 7 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cổ suý cho hiệp ước hạt nhân với Iran. Cựu phó chủ tịch FIFA không nhận tội tại tòa án Mỹ. Và các ngân hàng Hy Lạp mở cửa trở lại vào tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Steve Herman sẽ tường trình về sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế châu Á. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry sẽ nỗ lực cổ suý cho thỏa thuận hạt nhân với Iran trước công chúng Mỹ trong ngày hôm nay Chủ nhật, trong cuộc nói chuyện của ông được 5 kênh truyền hình chính của Mỹ phát sóng. Chỉ mới 2 ngày trước đó, ông Kerry đã gặp phải một thách thức tương tự khi ông cố trấn an những lo ngại của Ả Rập Xê Út về thỏa thuận hạt nhân với Iran.
With this deal, international inspectors will have access to Iran's entire nuclear supply chain.
Tổng thống Barack Obama trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy nói rằng hiệp ước này hữu hiệu hơn bất kỳ ai đã từng làm được trước đó trong nỗ lực ngăn, không để cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Tổng thống Obama nói, với thỏa thuận này, các thanh sát viên quốc tế sẽ có quyền tiếp cận với toàn bộ dây chuyền cung ứng hạt nhân của Iran. Tiến trình xác minh cho hiệp ước này đặt ra là toàn diện, trực tiếp và chính xác để chúng ta có thể bảo đảm rằng Iran giữ đúng cam kết. Trong lúc Ả Rập Xê Út giữ thái độ chờ và xem Iran tuân thủ hiệp ước này như thế nào, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond dường như tiến tới đôi chút với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một người cương quyết chỉ trích hiệp ước này.
We would have wanted to see a deal that says the following: Iran, you will get the easing on the restrictions of your.
Thủ tướng Netanyahu nói, chúng ta muốn thấy hiệp ước này lẽ ra nói rằng Iran, quý vị sẽ được nới lỏng những chế tài đối với chương trình năng lượng hạt nhân của quý vị và được bãi bỏ các lệnh trừng phạt nếu quý vị thay đổi cách hành xử của quý vị trước. Thực tế là không có một đòi hỏi nào là Iran phải thay đổi cách hành xử, và điều đó khiến cho hiệp ước này sai lầm cơ bản. Nhà lãnh đạo Israel cũng cho hay ông dự định hợp sức với các nhà lập pháp đối lập trong Quốc hội Mỹ để làm chệch hướng hiệp ước hạt nhân này. Tổng thống Obama nói rằng ông sẵn sàng đối diện với những thách thức và ông hứa sẽ phủ quyết bất cứ nỗ lực nào của Quốc hội nhằm ngăn cản sáng kiến này. Trong khi đó, các nhà ngoại giao nói rằng hiệp ước hạt nhân theo trông đợi sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua vào sáng thứ Hai ở Viên. Nghị quyết sẽ bắt đầu với tiến trình dỡ bỏ các lệnh chế tài quốc tế trừng phạt Iran và đổi lại là việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Cựu phó chủ tịch FIFA Jeffrey Webb không nhận tội tại tòa án liên bang Mỹ hôm thứ Bảy, liên hệ đến một vụ bê bối tham nhũng lớn của bóng đá quốc tế. Một thẩm phán tại New York sau đó cho ông Webb, 50 tuổi, có quốc tịch Anh và quốc tịch quần đảo Cayman, được tại ngoại với số tiền thế chưng là 10 triệu đô la. Vợ ông, một công dân Mỹ và thân nhân của bà ký giấy thế chưng tại tòa án. Ông Webb, một trong 14 bị can liên hệ đến hơn 150 triệu đô la tiền hối lộ, được dẫn độ từ Thụy Sĩ đến New York trong tuần qua sau khi chọn cách không chống lại việc dẫn độ. Ông bị bắt giữ vào tháng 5 tại Zurich cùng với 6 viên chức FIFA khác. 6 người này đang chống lại việc dẫn độ sang Mỹ. Các công tố viên Mỹ cáo buộc các bị can nhận hối lộ trong thời gian 24 năm để đổi lại việc trao quyền tổ chức và quyền truyền hình World Cup và những cuộc tranh tài bóng đá khác. Kể từ khi bị truy tố, ông Webb bị cách chức và bị thay thế trong chức vụ phó chủ tịch FIFA phụ trách Bắc và Trung Mỹ và vùng Caribe. Ông Webb cũng là chủ tịch của CONCACAF, cơ quan điều hành bóng đá Bắc và Trung Mỹ và vùng Caribe. Thụy Sĩ đang tiến hành một cuộc điều tra riêng rẽ về những cáo buộc quản trị sai trái và rửa tiền liên hệ đến việc trao quyền tổ chức World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar. Các công tố viên Thụy Sĩ đang điều tra 53 vụ rửa tiền liên hệ đến tiến trình tranh quyền tổ chức hai kỳ World Cup này. FIFA đã ngưng tiến trình giành quyền tổ chức World Cup 2026. Ngân hàng Hy Lạp sẽ mở cửa lại vào ngày thứ hai tới, 3 tuần lễ sau khi đóng cửa vì cuộc khủng hoảng nợ của nước này. Tuy nhiên, quy định chỉ được rút ra khoảng $65 một ngày vẫn còn hiệu lực và sẽ kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tiền ra nước ngoài. Những dấu hiệu tích cực diễn ra vài giờ sau khi Quốc hội Hy Lạp miễn cưỡng chấp thuận các biện pháp kiểm ước như là điều kiện để được cấp thêm $96 tỷ tiền cứu nguy. Đây là việc cứu nguy tài chính lần thứ 3 của Hy Lạp trong vòng 5 năm. Thỏa thuận đã làm chia rẽ đảng cầm quyền của Thủ tướng và Thủ tướng Hy Lạp cảnh báo là những biện pháp khắc khổ sẽ tạo nên những khó khăn mới cho dân chúng Hy Lạp vốn đã phải gánh chịu nhiều đau khổ vì kinh tế suy thoái, tệ hại nhất tại một quốc gia đã phát triển kể từ sau Thế chiến thứ hai. Con đường tái mở cửa các ngân hàng được khai thông sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu hứa tài trợ $974 triệu khẩn cấp mới cho Hy Lạp vào thứ Năm vừa qua. Những cuộc thương thuyết chính thức về số tiền cứu nguy trị giá $96 tỷ hiện có thể được bắt đầu sau khi một vài quốc gia châu Âu, kể cả Đức, bỏ phiếu thuận trong tuần qua. Tiến trình này có thể mất vài tuần lễ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Giới hữu trách Nam Triều Tiên cho hay một giới chức tình báo hình như đã tự tử viết trong thư tuyệt mệnh bác bỏ việc chính phủ lén theo dõi thường dân. Điệp viên của cơ quan tình báo quốc gia, theo hãng thông tấn Yonhap tên là Lim, khoảng trên 40 tuổi, được phát hiện đã chết trong một chiếc xe ở một đường đèo thuộc thành phố Yongin nằm về phía nam thủ đô Seoul. Cảnh sát phổ biến mẫu giấy viết tay được tìm thấy trong chiếc xe mà điệp viên này viết rằng cơ quan tình báo quốc gia không bao giờ sử dụng chương trình điện toán nào được lập trình để nghe lén điện thoại di động hay theo dõi những liên lạc trên mạng của người dân Nam Triều Tiên. Cơ quan tình báo quốc gia đã gặp phải nhiều rắc rối kể từ khi hé lộ cho các nhà lập pháp việc mua chương trình điện toán từ một công ty của Italia vào năm 2012, vì cơ quan này trước đó mang tiếng về việc nghe lén và theo dõi điện thoại ở trong nước, nhất là trong thời gian của chế độ cai trị độc tài của Nam Triều Tiên. Cơ quan này nói họ sử dụng chương trình điện toán này chỉ để tăng cường khả năng chống các hoạt động tin tặc từ phía Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo quốc gia cũng gặp phải rắc rối về nhiều vụ bê bối trong mấy năm gần đây, nhất là những vụ liên quan đến bầu cử. Tòa án tối cao Nam Triều Tiên hồi tuần trước ra lệnh mở phiên xử một cựu giám đốc của cơ quan này, bị truy tố là đã chủ trì một cuộc vận động bêu xấu đối thủ của Tổng thống Park Geun-hye trong cuộc bầu cử mà bà giành chiến thắng năm 2012. Các giới chức cho hay một loạt vụ nổ bom hôm Chủ nhật làm rúng động một quận ở Gaza, khiến ít nhất 2 người bị thương và phá hủy ít nhất 5 chiếc xe của phe Hamas và của các phần tử thánh chiến Hồi giáo. Giới hữu trách cho hay các vụ nổ này xảy ra tại khu vực Sheikh Rawan, một cứ địa của phe Hamas. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện các vụ tấn công. Tuy nhiên, những hình ảnh tại hiện trường của một trong các vụ nổ cho thấy cờ của nhóm nhà nước Hồi giáo vẽ trên một bức tường. Các vụ nổ này xảy ra giữa lúc đang diễn ra một cuộc tranh giành quyền lực giữa phe Hamas và các nhóm cực đoan Hồi giáo ở Gaza. Ẩu đả đã nổ ra ở trụ sở nghị viện bang South Carolina hôm thứ Bảy sau khi mấy mươi thành viên của nhóm Ku Klux Klan, hay là đảng 3K, phản đối việc tháo bỏ lá cờ liên bang miền Nam, đối mặt trực tiếp với các nhà hoạt động Mỹ gốc Phi biểu tình ở gần đó. Cảnh sát thành phố Columbia đã bắt giữ một số người nhưng không có tin tức nào về thương tích trong lúc những người biểu tình của cả hai bên la lớn chửi bới nhau. Giới hữu trách nói rằng những người biểu tình được mô tả là một nhóm các học giả da đen tập trung để nêu rõ điều họ tranh đấu, đó là tình trạng bất bình đẳng chủng tộc, mà người tổ chức cuộc biểu tình là ông James Evans Muhammad nói là vẫn tiếp diễn bất chấp việc lá cờ gây tranh cãi được tháo bỏ hồi đầu tháng này. Cảnh sát áp sát nhóm thành viên đảng 3K theo chủ thuyết người da trắng thượng đẳng với số lượng đông đảo hơn, đẩy họ ra khỏi trụ sở nghị viện tiểu bang trong lúc những người khác giải tán. Lá cờ liên bang miền Nam mà những người chống đối xem như là một biểu tượng lịch sử của sự thù hằn chủng tộc đối với người da đen đã được tháo bỏ khỏi nghị viện tiểu bang tiếp theo sau vụ 9 tín đồ da đen bị giết hại trong một nhà thờ ở thành phố Charleston hồi tuần trước. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi việc tháo bỏ lá cờ theo quyết định của các nhà lập pháp tiểu bang là một cử chỉ thiện chí và nỗ lực hàn gắn chủng tộc. Ả Rập Xê Út hôm thứ Bảy bắt giữ hơn 400 người, hầu hết là người Ả Rập Xê Út bị tình nghi có liên hệ đến tổ chức khiêu chiến nhà nước Hồi giáo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, một bản phúc trình mới của Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á sẽ không tăng trưởng với tốc độ dự kiến bởi vì kinh tế Trung Quốc và Mỹ tăng trưởng chậm lại. Thông tin viên Steve Herman của Trung tâm Tin tức Châu Á của đài VOA ở Bangkok đã cho biết như vậy.
Tỷ lệ tăng trưởng năm 2015 của Trung Quốc giờ đây được ước tính là ở mức 7%, giảm chút đỉnh so với con số ước tính trước đây là 7,2%. Theo các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2016 sẽ chậm hơn nữa và nằm ở mức 6,8%. Ông Joe Sveklich, Phó Kinh tế Gia trưởng của ADB, cho đài VOA biết rằng tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc đang ảnh hưởng tới toàn bộ các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á.
Chúng ta có một nền kinh tế mà trên cơ bản là đang thực hiện một cuộc điều chỉnh cho một mô thức tăng trưởng khác. Một mô thức lệ thuộc ít hơn vào xuất khẩu và đầu tư và lệ thuộc nhiều hơn vào tiêu thụ nội địa. Phần lớn sự tăng trưởng mà Trung Quốc có được trong những thập niên qua trên cơ bản là phát xuất từ những biện pháp cải cách cho phép họ đuổi theo các nước khác.
Khu vực tài chính của Trung Quốc theo dự kiến cũng sẽ đóng góp ít hơn cho tăng trưởng sau khi xảy ra vụ điều chỉnh thị trường chứng khoán hồi gần đây. Tuy phúc trình của ADB cho rằng việc chứng khoán sụt giá có phần chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều tới mức tiêu thụ nội địa. Theo ADB, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á tính chung sẽ tăng trưởng với tỷ lệ 6,1%, giảm 0,2% so với dự báo trước đây. ADB sau khi cập nhật các dữ liệu công bố hồi tháng 3, giờ đây dự kiến Đông Nam Á sẽ tăng trưởng với tỷ lệ 4,6% trong năm nay, dựa trên những số liệu đáng thất vọng của các nền kinh tế Thái Lan, Indonesia và Singapore trong nửa đầu năm nay. Ông Svelich cho biết dự báo tăng trưởng cho Indonesia đã bị giảm từ 5,5% xuống còn 5%, phần lớn là vì chi tiêu công của chính phủ mới nằm ở mức thấp hơn dự kiến.
Đã phải mất thời gian để soạn thảo và thông qua ngân sách, cho nên chi tiêu công đã không phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng tình hình sẽ được cải thiện với những biện pháp cải cách tiếp tục được thực hiện ở Indonesia.
Kinh tế Thái Lan vốn bị khó khăn dưới sự cai trị của chính quyền quân nhân sau cuộc đảo chính không đổ máu hồi tháng 5 năm ngoái, sẽ tăng trưởng ở mức 3,2% so với dự báo trước đây của ADB là 3,6%, một phần vì tiêu thụ nội địa sụt giảm và sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán.
Trước đây chúng tôi dự đoán là sẽ có một sự phục hồi mạnh trong năm nay nhờ vào việc chính trị ổn định hơn, nhưng tác động mạnh của khu vực nông nghiệp đang trở thành một sức ý.
Trong phúc trình công bố hôm nay, ADB không điều chỉnh dự báo cho tăng trưởng kinh tế Ấn Độ. Kinh tế của quốc gia đông dân hàng thứ nhì thế giới này dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 7,8%, một phần nhờ có mưa đầy đủ và những khoản đầu tư mới.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 24 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the red and music to someone's ear.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the red và music to someone's ear.
Peter, Mike's friend, came to visit him yesterday. He wanted to ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only 2 years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.
Peter, bạn của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta muốn hỏi vay Mike một món tiền. Đây là điều làm Mike ngạc nhiên, vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư giả về tài chính. Anh sống trong một căn phố lịch sự và lái chiếc xe Mercedes mới.
Milan, do you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.
Mike nói, Milan, cô có biết bạn tôi Peter không? Tôi tự hỏi cô đã gặp hoặc nghe nói về anh ta chưa? Well, last week, we drove to the grocery store, and on the way, you waved to a guy driving a Mercedes. I think you said to him, hi, Peter. That's him, right? Oh, tuần trước, chúng ta lái xe đi chợ. Trên đường đi, anh vẫy tay chào người lái xe Mercedes. Chào, Peter. Anh đó phải không?
Yes, that's Peter. He came to see me yesterday, and you know what? He asked to borrow $2,000 from me. I was totally taken by surprise.
Mike nói, đúng, Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên. That's strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That's unbelievable. Why is he so desperate now? Lạ thật, anh ta lái xe đắt tiền như vậy. Trông khá giàu. Chuyện khó tin quá. Tại sao anh ta bị gay go như vậy bây giờ?
Well, 2 years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in McLean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely 4 years.
Mike nói, ồ, 2 năm trước, Ronnie, bạn của anh ta, đề nghị anh ta mở tiệm ăn ở McLean, một khu giàu có. Ronnie nói với anh về một người bạn khác mở tiệm ăn, trở nên giàu có trong 4 năm. So, Peter listened and went into this business? Vậy là Peter nghe theo và làm thương mại này.
He did. What Ronnie said was music to Peter's ear, even though he had no experience in restaurant business.
Mike nói, anh ta làm vậy đó. Ronnie nói gì thì là music to Peter's ear, mặc dù anh không có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng. Music to his ear? It sounds like it is news that he is pleased to hear, right? Tiếng nhạc trong tai, nghe như có nghĩa là điều gì mình nghe thích lắm, nghe vừa tai, phải không?
That's right, Milan. If you say, I'll buy you a Mercedes, then that's music to my ears.
Mike nói, đúng đó, Milan. Nếu cô nói, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe Mercedes, thì đó là music to my ear. Mike, who knows? Maybe someday I'll do that. But I'm broke. So for now, I say, I try to always be nice to you. Is that music to your ear too? Or you think that's not enough, not music to your ear? Mike, Ai biết được, có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đang không có tiền. Vậy ngay bây giờ tôi nói, tôi sẽ cố dễ thương với anh luôn luôn. Thì đó có nghe khoái tai, music to your ear không? Hay là không đủ, không nghe khoái tai?
Come on, Mylon, you're being sarcastic again. I'm not that materialistic. But if you seriously say you'll do both, then that's truly music to my ear.
Mike nói, thôi đi Mylon, cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi không trọng vật chất đến thế. Nhưng nếu cô hứa đứng đắn là sẽ làm cả hai việc đó, thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm. You're joking again, Mike. Tell me more about Peter. Mike, anh lại giỡn rồi. Nói thêm cho tôi biết về Peter.
Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rented the place to start the restaurant.
Mike nói, tội nghiệp anh ta. Anh vay tiền nhà băng và thuê một nhà hàng để mở tiệm ăn. The rent there is quite heavy, I'm sure. Tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn như vậy.
Yes. Then next, he had to buy furniture and set up a professional kitchen too.
Mike nói, đúng. Kế tới, anh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề. I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef and a team of servers too. Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa. Anh cần bếp giỏi và toán người bồi bàn nữa.
That's why, after 2 years of slow business, now he's in trouble. He's in the red.
Mike nói, vì vậy mà sau 2 năm làm ăn không phát đạt, anh bị nhiều vấn đề, và bây giờ bị in the red. In the red? What's that? In the red? Nghĩa là gì vậy?
That means he's losing money.
Mike nói, đó nghĩa là anh bị lỗ. How did this idiom come about? The man is in the red. Without your explanation, I would never be able to guess the meaning. He's losing money. Thành ngữ này ở đâu ra? Anh này in the red. Nếu không có lời giải thích của anh, thì tôi không thể đoán nghĩa của nó là anh ta bị thua lỗ.
You know, people who keep books or records of money coming in and out. That is, profits and expenditures. The accountants use 2 ink colors. They use black to denote gain and red to denote loss. So, in the red means losing money.
Mike nói, cô biết là người giữ sổ sách về tiền ra tiền vào, nghĩa là tiền thu và tiền chi. Họ là kế toán viên, họ dùng 2 màu mực. Dùng mực đen để chỉ về thu vào, có lợi, về mực đỏ để chỉ thua lỗ. So Peter is now in the red. His business is failing and he's losing money. Vậy là Peter bây giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta thất bại và anh ta thua lỗ.
That's it. I feel sorry for him. He's like a different man now. He used to be happy, smiling and chatty. Now he looks so gloomy and pretty much older.
Mike nói, thế đấy, tôi tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ, cho anh ta như một người khác. Hồi trước anh vui lắm, cười nói. Bây giờ trông buồn và khá già đi. Oh, let's do something to cheer him up. Oh, vậy chúng ta làm gì cho anh ấy vui lên đi?
Okay, Mylon. You have a good heart in this sense. You are the apple of my eye. But don't be too proud now.
Mike nói, okay, Mylon, cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa này, cô là the apple of my eye. Người tôi hâm mộ. Nhưng đừng quá làm cao đấy nhé. Mike, did you hear what I said? Let's do something to cheer him up. Mike, anh có nghe tôi vừa nói không? Hãy làm gì cho anh ta vui lên.
Well, I'll ask my parents to help him and we'll take him out for dinner.
Mike nói, rồi, tôi sẽ xin bố mẹ tôi giúp anh ta, và chúng tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều. Great idea. Ý kiến hay lắm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the red, nghĩa là mang nợ, thua lỗ. Và music to someone's ear, nghĩa là nghe êm tai, nghe khoái tai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry sẽ tìm cách cổ suý cho thỏa thuận hạt nhân với Iran trước công chúng Mỹ trong ngày hôm nay, Chủ nhật, trong cuộc nói chuyện của ông được 5 kênh truyền hình chính phát sóng. Chỉ mới 2 ngày trước đó, ông Kerry đã gặp phải một thách thức tương tự khi ông cố trấn an những lo ngại của Ả Rập Xê Út về hiệp ước hạt nhân với Iran. Tổng thống Barack Obama trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy nói rằng hiệp ước này hữu hiệu hơn bất kỳ ai đã từng làm được trước đó trong nỗ lực ngăn không để cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Cựu phó chủ tịch FIFA Jeffrey Webb không nhận tội tại Tòa án Liên bang Mỹ hôm thứ Bảy liên hệ đến một vụ bê bối tham nhũng lớn của bóng đá quốc tế. Một thẩm phán tại New York sau đó cho ông Webb, 50 tuổi, có song tịch Anh và quần đảo Cayman, được tài ngoại với số tiền thế chân là 10 triệu đô la. Vợ ông, một công dân Mỹ, và thân nhân của bà đã ký giấy thế chân tại tòa. Ông Webb, một trong 14 bị can liên quan đến hơn 150 triệu đô la tiền hối lộ, đã bị dẫn độ từ Thụy Sĩ sang New York trong tuần qua sau khi chọn cách không chống lại việc dẫn độ. Ông bị bắt giữ vào tháng 5 tại Zurich cùng với 6 viên chức FIFA khác. 6 người này đang chống lại việc bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Ngân hàng Hy Lạp sẽ mở cửa trở lại vào ngày thứ Hai tới, 3 tuần lễ sau khi đóng cửa vì cuộc khủng hoảng nợ của nước này. Tuy nhiên, quy định chỉ được rút ra khoảng 65 đô la mỗi ngày vẫn còn hiệu lực và sẽ kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tiền ra nước ngoài. Những dấu hiệu tích cực diễn ra vài giờ sau khi Quốc hội Hy Lạp miễn cưỡng chấp thuận các biện pháp kịp ước như là điều kiện đã được cấp thêm 96 tỷ đô la tiền cứu nguy. Đây là việc cứu nguy tài chính lần thứ 3 của Hy Lạp trong vòng 5 năm. Giới hữu trách Nam Triều Tiên cho hay một giới chức tình báo hình như đã tự tử viết trong thư tuyệt mệnh bác bỏ việc chính phủ lén theo dõi thường dân. Điệp viên của cơ quan tình báo quốc gia theo hãng thông tấn Yonhap tên là Lim, khoảng trên 40 tuổi, được phát hiện là đã chết trong một chiếc xe ở một đường đèo thuộc thành phố Yongin nằm về phía nam của thủ đô Seoul. Cảnh sát phổ biến một giấy được viết tay được tìm thấy trong chiếc xe mà điệp viên này viết rằng cơ quan tình báo quốc gia không bao giờ sử dụng chương trình điện toán nào được lập trình để nghe lén điện thoại di động hay theo dõi những liên lạc trên mạng của thường dân Nam Triều Tiên.
Chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.